khó khăn như cái người tu bây giờ mới chuyện là hay chứ. Người xưa họ có rất là nhiều ông cụ bà cụ biết trước ngày chết, tháng chết, năm chết nhiều lắm luôn. Bây giờ tu sĩ nói biết chết trước ngày chết khó lắm, kiếm lâu lâu ở đâu đó, mới nghe thế giới có người hay người biết được người ngày chết của mình. Không bằng người xưa nổi đâu. Tại vì khi mà họ đã trở về cái đời sống thiên nhiên tự nhiên rồi á, thì họ tự động theo cái kiểu mà nguyên lý, theo cái kiểu của dịch lý, thì qua tới tuổi 60 á, là họ gần như họ tự do giải thoát rồi. Tự do nha, chứ không có cái chuyện ràng buộc. Đối với đạo lý giải thoát tự do đối với thân tâm này, họ không còn bị vướng mắc, họ không bị tù động lại đâu. Ngày xưa nó có cái đặc biệt đó, còn người thời này kiếm không ra. Đâu có dễ gì cái thời này kiếm người mà ăn uống phù hợp với thiên nhiên tự nhiên đâu. Do đó cái gọi là cái bản hòa tấu giữa vạn vật, cái vũ trụ này và mình nó gần như lỗi nhịp. Mình ca ăn câu nó đợn kiểu nó không ăn với cái nhịp điệu đó, nó không có hòa quyện với vũ trụ thiên nhiên này, khiến cho mình bị bích lấp hoàn toàn. Chứ nếu chúng ta sống được thiên nhiên trở lại một cách thực thụ, để cho cái thân tứ đại này nó được kết nối trở lại với tứ đại bên ngoài, thật ra nó không có riêng, nhưng mà do cái tâm chúng ta tạo thành ngăn bích, do cái thực phẩm nuôi thân chúng ta nó tạo thành cái cơ thể ngăn bích riêng tư. Và chính cái ngăn bích riêng tư đó, nó tạo sâu trong tâm thức chúng ta có một cái gì đó nó không có giống ai, nó không có đồng được, nó không có hòa quyện được với cái vũ trụ thiên nhiên này. Cái tiểu vũ trụ này không hòa được với cái đại vũ trụ bên ngoài, thành ra cái nhịp rung động của từng mùa cơ thể chúng ta không có cảm nhận được. Không phải là chúng ta thấy bên ngoài là mùa, chúng ta nghe mùa đông nó lạnh hơn mùa thu, rồi cái chuyển mình từ mùa thu qua mùa đông cơ thể mình cũng đâu cảm nhận được, mà cái khí trời ở ngoài nó chuyển, chúng ta không có thấy nổi điều này. Nhưng mà khi cơ thể chúng ta nó thông rồi, chúng ta sẽ thấy rằng nó chuyển từng ngày, từng giờ, từng phút, từng giây nó chuyển kiểu gì đó, chúng ta sẽ cảm nhận được. Thật ra thanh lọc cái thân cho đến mức độ trong sáng mà nó hòa quyện được cái vũ trụ thiên nhiên này là đời này không có nữa, hiếm rồi. Chứ cái chuyện này đời xưa nhiều lắm, các vị thấy rõ điều này lắm. Cho nên là cái thời này nếu mà chúng ta muốn có được một cái trí tuệ mà thực sự tuyệt vời á, phải nói như vậy, trí tuệ mà khai thông tam giới này, thì ít ra chúng ta phải có trí tuệ khai thông cái thân này. Đó là nền tảng. Cái thân chúng ta mang mấy chục năm, chúng ta không hiểu nó, chúng ta không khai thông nó, chúng ta không khai phóng nó được, để cho nó bích lóc, nó bệnh tật, thì sao mà nói tới cái chuyện cái tâm là cái gì mà khó nắm, khó bắt chúng ta khai thông. Nhưng đây là cái điều mà chúng ta phải thấy cho nó thật sâu. Để cái việc của cái người tu là dứt khoát thân thể phải luôn luôn khinh an, nhẹ nhàng, thông thái. Thông cái đó, không có khinh an, không nhẹ nhàng, không thông thái mà bị nặng nề, bị bích lấp, thì tâm không cách nào để khai mở trí huệ được. Đây là điều mà tất cả những người tu trong thời điểm này cần phải có những cái suy nghĩ cho cái việc sinh hoạt và ăn uống của mình trở lại. Và nên ăn cái gì để cho thân đừng có bị ô trọc, ăn cái gì để cho thân được thanh khiết nhẹ nhàng, ăn cái gì để cho nó không bệnh tật, thì cái này là cái mà tất cả chúng ta đều phải đặt ra, để chúng ta có những cái ngày tháng bình yên cho cái thân. Cái đã chưa nói tới cái tâm nha. Đó làm sao mà mình sau bữa ăn mình cảm giác nó nhẹ nhàng, nó thanh trong, nó thư thái, nó không có gì nặng nề. Chứ không phải ăn rồi nghĩ phải uống thuốc gì, tại giờ ăn rồi nghe nó bụng nặng quá. Ăn rồi cái nghe nó nhức đầu, ăn vào cái nó nghe nó gì đâu, nó nặng nề, nó khó chịu. Tức là tất cả những cái đó nó làm cơ thể mình nó đục. Khi cơ thể mình nó trong á, thì cái đầu mình nó tỉnh lạ lắm. Cơ thể mình càng trong chừng nào, cái đầu mình càng rõ ràng mọi việc chừng đó. Càng trong sáng, càng thanh lọc, trong sạch cơ thể chừng nào, trước mắt là cái đầu sẽ trong sáng chừng đó. Càng làm chủ trong cái ăn uống chừng nào thì càng làm chủ cái đầu mình nhiều chừng đó. Đây là cái việc mà phải từng bước, phải nói là từng bước thăng hoa cơ thể của mình. Cho nên cái việc mà thanh lọc cả thân lẫn tâm là việc rất cần, rất cần, chứ không phải là việc mà việc phụ, phải giữ cho thân khỏe để mình ngồi thiền, giữ tâm thân khỏe để mình tu tập, không phải như vậy đâu. Chúng ta phải thanh lọc một cách triệt để cái thân này cho tới mức độ tận cùng của nó. Vật chất từ xưa nay nó vốn là không, nghiệp chướng nó cũng là không. Cho nên ngày nào mà mình cái thân mình nó bị vẩn đục và bị gọi là gì, bị bế tắc, là mình thấy luôn luôn có thân chứ mình không phá, là mình không thấy được tới cái tình trạng thân rỗng đâu, không thấy nổi nha. Trên lý thuyết là cái thân phải rỗng mới vào định. Chứ còn mình hít thở mà thân mình không có rỗng, cái lỗ mũi mình thở khì khì như cái ống khói thì sao vô định nổi, nó dốc á. Tới cái lúc mà chuẩn bị nhập định là cái thân phải rỗng. Cho nên là mình vừa ăn để mình thanh lọc cái thân này rồi, và cái lúc thở á, lúc thở mà mình thở, mình ngồi đúng tư thế và mình thở đúng cách, thì tự động nó sẽ làm cho nó cũng thanh lọc tiếp tục cái thân này, để nó đẩy những cái trược khí ra cho tới giai đoạn mà cơ thể chúng ta nó tương đối trong sạch. Chúng tôi nói là tương đối thôi, tại vì tương đối nó sẽ vào định một kiểu tương đối, mà nó tuyệt đối trong sạch nó sẽ vào định rất là sâu. Tức là đến một cái độ mà thân hoàn toàn sạch rồi thì nó tự động nó rỗng. Nó với hư không này không có khác nhau. Và chúng ta đạt tới cái trình độ mà cái thân và hư không không khác nhau, lúc đó chúng ta vô định sâu lắm. Chúng ta ở chỗ yên tĩnh rất là sâu, an định rất là sâu. Thật ra chúng ta phải có một cái cảm giác về thân rỗng một lần trong đời của mình, bằng cách là chúng ta làm cách nào chúng ta ăn kiểu gì để ăn cho nó lựa thức ăn thật sự trong sạch để chúng ta ăn. Chúng ta mới cảm nhận nổi cái này. Và mình thấy rằng cái việc mà điều hòa thân tâm là một cái chuyện rất cần, việc thanh lọc thân rất cần cho tất cả những người đang tu tập, cần quá luôn, chứ không phải là chuyện phụ. Nhưng bây giờ đa số người tu sĩ bây giờ là chuyện phụ, tại ăn là nuôi cái thân tứ đại, nghe chưa? Cho nên thân tứ đại nó đã vốn là quyển rồi, tứ đại là bổn lai không rồi, mà hơi sức đâu mà quan tâm cái tâm thôi. Ở xin thưa, nhức đầu có uống thuốc không mà bổn lai không? Đau răng ngồi thiền có nổi không mà bổn lai không? Đau bụng tiêu chảy ở đó mà ngồi đi bổn lai không? Không bổn lai không nổi đâu, tới lúc đó nó bổn lai có. À, chứ bây giờ mà ngon bác sĩ tuyên bố thầy bệnh ung thư rồi, thầy ngồi đó thầy bổn lại không giùm tôi đi, không có được đâu. Cho nên cái gì mình cứ là mình là cái người thấp nhất, chứ mình tính mình là cái người thấp nhất, mình chuẩn bị cho thân tôi khỏe nhất để tôi tu. À, tôi là cái người mà tu thấp, còn cái vị tu thượng thừa thì coi thân này thành không đi. Nhưng mà chừng nào nó thành có rồi lúc đó sẽ hay. Chứ ví dụ như là bác sĩ nói là thầy bây giờ thầy dính cái bệnh là tôi hết tị, thầy tôi bó tay rồi, thấy chưa? Thì lúc đó, ủa trời ơi, vậy làm sao mình sám hối cho kịp, làm sao mình sửa, làm sao mình chỉnh. Bắt rồi nó nhức, hả? Bữa nay nó nhức chỗ này, mai nó tắc nghẽn chỗ kia, ngày mốt nó sụi tay, ngày kia nó méo miệng, ngày bữa nọ mắt nó giật. Nó cứ có nghĩa là cái thân này nó không có còn giữ nguyên vị trí này, nó bủng lại không mà. Rồi lúc đó chạy không có kịp nữa rồi. Cho nên cái người tu chúng ta phải cố gắng làm sao đó để mà mình thực sự chúng ta phải giữ được cái thế cân bằng tuyệt đối về thân và tâm của mình. Cân bằng cái thân cũng phải cân bằng một cách tuyệt đối về âm dương của thân này. Và nếu mà tính kể của thân và tâm, nó cái thân này, cái thân vật chất, cái tâm này là một cái gì nó rất là rỗng, thì nói về âm dương thì cái thân này nó cũng là dương so với cái tâm này. Đứng về cái mặt vật lý, còn đứng về mặt tác động thì cái tâm này dương và cái thân này là âm. Và hai cái này chúng ta không có cân đối thì cái đời sống chúng ta bấp bênh lắm, rất là bấp bênh. Cho nên dứt khoát là phải thanh lọc cho thân thanh trong, thanh tịnh. Sinh hoạt cái thân mà không thanh tịnh thì cái tâm chúng ta cũng theo đó mà bị, nó có một cái ứ trệ lạ thường lắm. Nó có những cái mà chúng ta để ý đi, ở đây có những người đã từng ăn uống kỹ để mà ngồi thiền á. Và nếu quý thầy quý cô mà ăn uống thật kỹ để chúng ta thiền định á, chúng ta sẽ thấy từng ngày một trong cái việc ăn uống của mình. Ví dụ như hôm nay mình ngồi thiền, cái tâm mình yên ở cái tầng này, tâm mà chúng ta có giỏi, chúng ta sẽ biết mình đang ở vị trí nào. Thì ngày hôm sau á, chúng ta phải bắt cái nhịp đó, chúng ta đi tới được một bước nữa, bước một xíu thôi, nhưng mà chúng ta phải thấy được là bữa nay sẽ dứt khoát là thanh tịnh ở ngày hôm qua. và ngày hôm sau mình sẽ thấy mình không thanh tịnh hơn ngày hôm qua, thì thử xét lại thức ăn này chúng ta sẽ thấy liền. Đây là điều mà chúng ta phải thấy, tức là khi một vật chất vào cơ thể nó sẽ hình thành, chúng ta ăn cái gì đó nó sẽ hình thành một cái loại máu, mà máu tức là nước bên ngoài. Nước bên ngoài nó tùy mùa, tùy cái nhiệt mà nó bốc hơi, đúng không? Cho nên ở ngoài trời gọi là cái gì, mưa thuận gió hòa thì mùa màng tốt tươi, phải không? Trong cơ thể chúng ta máu huyết và khí thở chúng ta mà điều hòa thì cái năng lượng chúng ta rất là tuyệt vời. Do đó khi mà cái máu tốt á, thì cái khí thở chúng ta nó sẽ đều đặn, máu xấu khí thở chúng ta nó sẽ bất thường. Ví dụ như mình, chúng tôi hay nói trong cái đĩa dưỡng sinh là khi mình ăn đồ ngọt, ăn một ly chè, uống một ly nước ngọt, chúng ta chưa nói về cái mặt vật chất để phân tích theo cái kiểu gì khác, nhưng mà theo cái kiểu của hóa học thì đường vào cơ thể nó tạo một phản ứng hóa học, nó sẽ sinh ra rất là nhiều CO2. Và khi trong máu mà nó tràn ngập CO2 rồi á, thì bắt buộc cái khí thở chúng ta nó sẽ dồn dập hơn. Thay vì một phút hít vào thở ra 18 hoặc 16 hơi, thì bây giờ nó có khả năng tăng lên tới 18 hoặc là 20 hơi trong một phút. Tăng là tăng rồi. Đặng chi đặng nó tống chứ hay ra khỏi máu lẹ lẹ. Và đồng thời đó là cái khí âm, nó kèm theo cái rít rấm chứ nó không có trơn tru. Cho nên cái khí thở chúng ta bắt đầu nó hơi bị rít, bị có cảm giác nó nghẽn nghẽn cái gì đó, bị nghẽn. Và do dao động mạnh quá, cái khí dao động mạnh quá thì nó khiến cho cái dòng tuần hoàn tăng lên. Dòng tuần hoàn tăng lên, nhịp tim tăng lên, dòng tuần hoàn tăng lên, cái sự cọ sát, sự rung động đến neuron não bộ nó sẽ bị tăng lên. Và lúc đó nó bị phát sóng nhiều, có nghĩa là loạn tâm nhiều hơn. Và ngoài cái loạn tâm nhiều hơn thì cái sự dính mắc nơi tâm chúng ta cũng nhiều hơn. Chúng ta sẽ thấy bên này mạnh hơn, bên kia mạnh hơn, tức có nghĩa là cái thiên chấp nó mạnh hơn cái người mà ăn uống bình thường, ít ăn đồ ngọt. Cái người mà thường xuyên ăn đồ ngọt, cái giận họ giận dai lắm, khó bỏ. Cái người ít ăn ngọt á, họ sẽ bỏ qua sự việc rất là dễ dàng. Cho nên chúng ta thấy từ cái vật chất cho tới cái khí thở và cái tâm nó gắn liền với nhau. Nếu chúng ta hiểu biết đúng là chúng ta không có dám sử dụng những cái loại vật chất gây ô nhiễm, gây sự vướng mắc, gây sự bế tắc, gây sự loạn tâm. Cho nên nếu mà người tu nào tu giỏi, trước khi ăn tôi cho ăn một chén chè, trước khi ngồi thiền nhớ cho ăn chén chè, mà nhập định được thì người đó tôi sẽ kêu bằng sư phụ. Ai mà nói tôi cứ là bắt chân vô mấy phút là tôi vô định, bắt chân mấy phút tôi vô định. Đó, sáng chán chè, trưa chán chè, chiều chán chè mà thầy vô định được, tôi cổng đi khắp thế giới. Không có thể được. Khi đã ăn đồ ngọt rồi là dứt khoát phải động tâm, chứ không có cách nào nhập định nổi đâu. Cái này đừng có giỡn chơi. Cho nên là chúng ta nên phải biết được những cái chuyện này. Chúng ta lựa những cái thực phẩm nào, trở lại như hồi đầu chúng ta nói, lựa những thực phẩm nào ít động trước đó đã. Ít động tức là nó tự động nó động, rồi nó động theo duyên cảnh, và động theo duyên cảnh nhiều hoặc là duyên cảnh ít, thì tất cả những cái đó là cái chọn lọc thực sự của một người quyết lòng đi vào con đường thiền định giải thoát. Nếu chúng ta không có đi vào con đường đó thì thôi chúng ta không bàn. Nhưng mà chúng ta đặt mình trong tình huống chúng ta đang công phu chuyên môn là chuyện này dứt khoát chúng ta phải bàn cho rất là sâu. Đã đi vào con đường thiền định giải thoát thì đương nhiên là cái việc mà gạn lọc thân tâm là việc rất cần. Và cái câu thứ hai này kêu là bỏ những điều gai góc. Gai góc là cái gì? Chúng ta có gai đi đâu bị vướng đó, không? Đi đâu cũng móc nói chuyện, chúng ta thấy mấy người mà nói chuyện gai góc, nghe mình ứ máu. Nói chuyện cù méo cù móc. Cái nghĩ của mình, tức là mình nghĩ về người khác là tự nhiên mình nghe nó có một cái gì đó nó không có trơn. Không có trơn, cái thấy của mình với sự vật chúng ta thấy nó không có trơn. Với một người mà không gai góc, có nghĩa là không vướng mắc á, thì cái thấy đâu nó trơn tru đó, nhẹ nhàng lắm, chuyện qua nó nhẹ lắm. Như cái người mà đã vướng mắc rồi, chuyện qua nó đâu có qua nơi đầu với mình đâu. Nó sẽ nhớ nhung, nó sẽ hoài vọng, nó sẽ ước muốn nó đủ điều. Thấy vậy chứ bỏ qua không được. Nói thì cười, nhưng mà thật sự chúng ta không thể bỏ qua khi người ta đã chọc giận mình. Cho nên ở đây cái gai gốc ý Ngài Quy Sơn muốn nói là chúng ta phải coi lại thân tâm một cách rất rõ ràng. Tâm của mình khi mà chúng ta tiếp xúc với duyên trần á, nó có sự vướng mắc hay không, nó có khó chịu, nó có rai rứt, nó có bực bội, nó có bất an hay không. Tất cả những cái này là gần như chúng ta phải rất là kỹ lưỡng để chúng ta thấy được mình. Chứ nếu không chúng ta vướng mắc mà mình không biết. Có những lúc chúng ta sống trong đời sống này vướng mắc mà không biết. Gần như chúng ta bực người ta đến độ mà muốn đánh người ta, mà mình lúc đó mình cũng không đủ tỉnh để chúng ta biết nữa. Tức là gai góc quá rồi, mọc đầy gai có thể đâm đau người khác rồi. Cho nên ở đây Ngài dạy chúng ta, từ đầu cho tới giờ Ngài cứ khuyến khích chúng ta đi vào con đường công phu một cách tốt nhất. Thì đây là cái bài minh, gần như những cái bài minh cuối rồi. Ngài khuyên chúng ta phải gạn lọc cái thân chúng ta một cách rất là kỹ lưỡng, cho nó thật sự thanh tịnh rồi, thì cái tâm của mình, thấy chưa? Những cái vướng mắc trong cái đời sống, những vướng mắc trong đời sống thì chúng ta phải làm sao để cho nó bớt đi, nó nhẹ đi, thậm chí nó hết đi tất cả những sự vướng mắc trong cái đời sống đời thường. Vậy còn có bất kỳ một sự vướng mắc nào, nó sẽ không làm cho chúng ta yên ổn trong cái công phu tu tập được. Đây là điều mà chúng ta phải biết. Đó, cho nên mỗi lần mà cái người tu mà gọi là có kinh nghiệm á, người tu mà có kinh nghiệm á, thì chúng ta sẽ thấy khi chúng ta thấy một điều gì, khi chúng ta nghe một điều gì mà nó có một chút lợn cợn, chúng tôi dùng là lợn cợn thôi, chưa có cần phải sâu lắm. Tức là có một tí xíu nào đó cái vướng mắc nơi thân tâm á, chúng ta phải thấy ra bị vướng à, chúng ta phải thấy cái vướng chấp của mình, chúng ta không nên bỏ qua. Nếu chúng ta tu tập tốt là mình không được bỏ qua. Mình nghe một điều gì đó mà mình có cái cảm giác là nó tự động nó bị ứ trệ đâu trong tâm của mình á, là chúng ta không được bỏ qua. Tức là phải tháo gỡ, bỏ được những cái gai gốc, những sự vướng mắc. Nếu chúng ta là người tu tốt, chúng ta đang quyết lòng để tu tập, thì chúng ta phải đủ tỉnh táo. Phải nói như vậy, chúng ta phải đủ tỉnh táo và thật sự tỉnh táo khi chúng ta xúc duyên xúc cảnh. Và khi chúng ta xúc duyên xúc cảnh mà nó còn có bất kỳ một cái sự ứ động ứ trệ nào, là chúng ta phải khai thông lại liền, đủ cái bình tĩnh để khai thông. Còn nếu không là chúng ta phải vướng lại. Và với Ngài Quy Sơn, đời này là hư giả, duyên nào ép ngặt mình. Khi mà chúng ta tu tập á, đây là những cái bài minh, những cái bài kết thúc, chúng ta thấy nói là Ngài nói rất là gọn, nhưng chúng ta phải hiểu cái ý của hai câu này. Khi nói gì về đạo lý là chúng ta cũng có thể thông, chúng ta có thể hiểu được rồi. Nhưng mà bây giờ á, khi hỏi thật lại, là chúng ta có thực sự một lần thấy cái đời này nó thực sự là quyển giả chưa? Nếu chúng ta chưa có một cái lần thực sự thấy một cách rất sâu sắc về cái đời này, cái thân tâm này là quyển á, thì chúng ta sẽ bị cái duyên ép ngặt chúng ta. Lạ lắm. Cái sự bức ngặt của duyên cảnh nó sẽ dẫn đến cái sự bất an của mình trong đời sống này á, thì biết rằng là chúng ta chưa có thấy được cái thân tâm và cái hoàn cảnh này là giả, chưa thấy cuộc đời này là quyển giả. Nhưng một phen mà chúng ta thấy được, tự chúng ta thấy được cái thân này thực sự là quyển giả rồi, thì nó không còn cách để bức ngặt chúng ta nữa. Cái duyên trần không còn khả năng gây ứ trệ, gây bức ngặt cho một hành giả đang thấy rõ thân tâm này là quyển. Chúng ta sẽ thấy một cái sự thông suốt lạ thường lắm. Nhưng rồi nếu mà chúng ta không thấy đúng, không thấy cuộc đời này là hư giả thật sự, không thấy cuộc đời này là huyễn ảo thực sự, thì luôn luôn chúng ta bị bức ngạch. Đây là điều rất là lạ. Chúng ta thấy ở đâu nó cũng bị có một cái gì đó, nó che che, nó trắng trắng, nó vương vướng, nó ứ, nó trễ trễ gì kỳ lạ lắm. Nhưng mà không có thông. Cái thấy đúng và cái thấy sai là hai đời sống khác nhau hoàn toàn, cũng là ở con người đó. Ví dụ như bây giờ từ sáng giờ mình chưa tỉnh thì đụng đâu mình cũng thấy thiệt ở đó, mà thấy thiệt ở đâu là sẽ thấy cái ứ trệ ở đó, thấy cái có cái duyên cảnh nó bị nghẽn. Chúng ta muốn hiểu cái gì đó chúng ta hiểu không thông, nhất là khi chúng ta đọc quyển kinh chúng ta nghe nó ứ trệ gì ở đâu đó. Chúng ta gặp cái duyên chúng ta không có khả năng để giải quyết thì rõ ràng là chúng ta bị bế tắc. Lý do sâu nhất là mình thấy thân tâm này chưa hư giả. Và có một lúc nào đó tự dưng mình ngồi mình cảm giác mình thông mọi điều, thì tự nhiên mình sẽ nhìn đời với cặp mắt rất là thông thoáng, không có chỗ nào vướng chấp hết. Đây là một cái kinh nghiệm sống thật, chứ không phải là trên lý thuyết nữa. Cho nên là nếu mà mọi người mà thật sự tu với mình bây giờ, mình phải tu tập, mình đạt tới cái đỉnh điểm thực sự thấy cái thân tâm, cái cuộc đời này là hư giả. Chúng ta phải thấy thật tới điểm này. Hiểu thì gần như ở đây ai cũng hiểu hết rồi, đúng không? Nhưng mà thấy thì không mấy người thấy được. Và cái thấy mới tạo thành lực sống, còn cái hiểu nó chỉ là lý luận. Chúng ta phải biết hai cái điều này. Từ cái lúc hiểu cho tới mà chúng ta thấy đúng là một bước rất dài. Để chúng ta có thể thấy đúng được, chúng ta có thể sống đúng. Chứ còn nếu bây giờ đụng chuyện chúng ta còn phiền não, rõ ràng là nó còn những cái bước xa lắm để chúng ta tới được cái chỗ bình yên. Đụng chuyện mà chúng ta còn nhớ, còn buồn, còn thương, còn giận, còn ghét là những cái bước rất xa đối với cái đời sống yên bình của mình. Nhưng mà khi chúng ta công phu tốt á, khi chúng ta có một cái lần thấy đúng á, thì chúng ta mới thấy rõ ràng là cái bình yên luôn luôn dàn trải trước mắt mình. Đi đâu, ở đâu, đứng đâu, ngồi đâu, làm việc gì, bận rộn hay rỗi rảnh, ngồi thiền hay là chúng ta làm công việc, tất cả đều rất yên bình. Tại vì đã thấy đúng rồi. Nó khác với một người chưa thấy đúng, nỗ lực công phu khác lắm luôn, khác xa, khác nghìn trùng. Cho nên ở đây với cái kinh nghiệm của Ngài Tổ Huy Sơn, sau khi mà chúng ta Ngài dặn lọc thân tâm một cách trong sáng rồi, Ngài gỡ bỏ tất cả những cái vướng mắc nơi tâm rồi, và Ngài thấy rất rõ cái thân hư rỗng, cái tâm hư rỗng, hoàn cảnh hư rỗng này rồi, thì không còn ai có khả năng bức ngặt Ngài. Và cái khả năng bức ngặt này cho tới cái ngày cùng, tới ngày cuối cùng chúng ta mới thấy sự bức ngặt của duyên trần. Cái phúc lâm chung á, mình mới thấy sự bức ngặt của nó ghê gớm ở cái tầm nào. Bây giờ chưa ai có một cái lần đi đến cái chỗ đó, chúng ta nói nó là một cái hiểu thôi. Nhưng mà giai đoạn cuối để mà lìa cái thân này á, chúng ta mới thấy sự dồn ép của tất cả những cái duyên trần chúng ta đã gặp trong đời này, duyên ác, duyên thiện nó đã gặp trong đời này. Và nó gây một sự bất ngặt thật sự trước phúc lâm chung. Phúc lâm chung ai cũng rất là khó khăn để có thể vượt ra được. Nhiều người không có nhẹ nhàng để thả bỏ thân này. Và là một sự tranh đấu rất lớn, sự chống chọi, một sự phấn đấu rất là lớn trong cái phút cuối của cuộc đời. Cái sự bất ngặt để được sanh ra là một sự bất ngặt rồi. Cái sự tắc nghẽn trong đời sống hiện tại và sự bất ngặt trước cái phút ra đi, chúng ta mới thấy rõ ràng là khi mà chúng ta có một cái chút kinh nghiệm trong cái việc sống chết, chúng ta mới thấy rõ ràng là cái người ta mà muốn bỏ thân này không phải nói chuyện nhẹ nhàng giống như hồi sáng đâu. Nếu mà không có công phu chúng ta không có thể nào nhẹ nhàng được. Và chính cái phút bất ngặt nó làm cho chúng ta khó thở. Nội cái chuyện đã thở khó rồi mình mới thấy cái chuyện kinh hoàng của nó xảy ra. Bây giờ chúng ta đang thở thông, mình nói cái người nghẹt thở nó là chuyện bình thường đúng không? Và thử tưởng tượng có người bụm miệng bụm mũi mình mà tới hồi mà mình thở bắt đầu không được rồi á, thì chúng ta mới thấy cái sự bất ngặt đó. Vì vậy là cái người tu, cái người mà cái phút cuối á, cái sự biết ngặt nó còn gấp nhiều lần, trăm lần, ngàn lần cái này. Chúng ta nghe tắt hết tất cả những cái gì đang có nơi thân của mình. Thế vậy chứ các lỗ chân lông chúng ta giờ nó vẫn còn lưu thông, và khí thở chúng ta còn lưu thông, chúng ta cảm giác nghe cái thân này nó nhẹ nè. Nhưng tới một lúc nó bức ngặt rồi, nó sẽ tắt đi những cái lưu thông của cái cơ bắp của mình, các lỗ chân lông của mình. Dần dần nó sẽ tắt đi cái hoạt động của các dòng máu đang lưu thông trong cơ thể chúng ta. Chúng ta mới thấy sự bức ngặt ghê gớm. Nếm được cái mùi này khó nếm, mùi này là mùi khó nếm, không ai muốn nếm hết đó. Họ rất là sợ cái phút lâm chung chết, gần như nói sợ chết nhưng mà họ không biết, không chính xác cái việc chết như thế nào, nhưng mà họ rất là sợ phút cuối, gần như ai cũng sợ phút này hết. Mà nếu một đời sống bị tắc nghẽn, bị bế tắc hoàn toàn thì phút cuối nó càng bị nghẹt nhiều, kéo dài chừng đó. Nếu mà chúng ta khai thông rồi thì phút cuối nó không có chuyện gì, còn không khai thông thì phút cuối gần như ai cũng bị nghẽn. Thật ra với Ngài, Quy Sơn Ngài nói là nếu mà mình đời này tự nó là giả hư, chúng ta phải thấy rõ ràng là mỗi cái đều hư giả thực sự, chứ nó không có cái gì là thật, thì chúng ta không bị duyên trần ép chúng ta. Còn nếu mà chúng ta còn thấy có cái gì là thật thì chắc chắn là chúng ta sẽ bị vướng mắc và bị bức ngặt. Đó là chuyện phải xảy ra trong đời sống của mình. Xét tột pháp lý chứng ngộ mới thôi, tâm cảnh đều quên, chẳng ghi chẳng nhớ. Bây giờ xét tột pháp lý là xét tột cái gì? Nhiều khi cái này nó phải cái gì đó, tùy cái trình độ công phu của mình mà cái lý mình nó tột tới đâu, đúng không? Với những người chưa tu mà kêu xét tột cái lý của họ, tột lý họ là cái gì? Nhiều lắm là thấy cuộc đời này nó vô thường, không? Thấy mọi chuyện xảy ra là duyên hợp giả có. Thấy cái thân này là quyển, cái tâm này là quyển, mà thấy được quyển là cũng giỏi lắm rồi đó, chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Gọi là xét tột pháp lý thì ở đây Ngài dùng cái từ xét tột pháp lý theo cái nghĩa của đạo lý tận cùng, thì nó là một cái gì đó nó rất là cao. Nhưng mà ở đây chúng ta muốn nói tới khi mà cái công phu chúng ta nó chưa tới đâu á, thì cái tột lý ở trong tâm thức chúng ta còn nông cạn lắm. Mình có thể ngồi cãi với người khác nói là tất cả mọi cái đều tự tánh không, mình nói là cái gì cũng duyên hợp giả có, tự tánh không cái gì. Nếu mà chúng ta chưa tới cái tầng tự tánh không thì chúng ta thấy rằng tất cả các pháp đều là duyên hợp. Nhưng mà khi chúng ta đã thấy tất cả các pháp nó là tự tánh không rồi, các pháp nó vốn tự ly rồi, là một cái tầng khác hoàn toàn với một cái đời sống đời thường mà từ xưa giờ mình đã từng thấy. Chúng ta phải xét lên từ từ. Mà muốn xét tạo pháp lý này nó đòi hỏi một cái giai đoạn tu tập của chúng ta thật sự tốt. Bây giờ mà nói bắt ở đây ngồi quán các pháp tự tánh không, chúng ta quán không ra. Thực tế mà nói là nếu mà cái chúng hội này mà ngồi bắt quán tự tánh không, không được mấy người. Quán tiếng hồ bỏ chạy hết. Thấy vậy á, nhưng mà đi vào công phu rồi chúng ta